Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Những người đó là tà kiến. Tà kiến nghĩa là chấp theo lối tà, không chân chánh, trái với sự thật, trái với luật nhân quả. Nói một cách khác, tà kiến nghĩa là mê tín gì đó, như thờ đầu trâu, đầu cọp, bình voi, ông táo, sinh sâm, bói quẻ, rất nhiều cái. Trong đây có mấy cái? Con sao cũng nghe. Đeo dây đẹp, một chiếc tôm. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều này, tại sao nói là nếu mà coi sao cũng hẹn nó là nằm trong tà kiến mà các chùa hay là lý do là sao? Nếu chúng ta không được cái này thì chúng ta trở lại cái là giới cấm khẩu rồi tà kiến rất nhiều cái chúng ta liên quan. Bây giờ có những cái làm sai mà biết làm sai thì người đó là không sai. Còn người mà làm sai mà không biết mình làm sai đó mới là sai. Bây giờ tại sao mà các chùa lại là không bỏ cái chuyện mà con sao chẳng hạn? Bây giờ Phật tử đến chùa được bao nhiêu người? Bây giờ nếu mà nói dân số Việt Nam chúng ta là bao nhiêu phần trăm theo Phật giáo, nhưng mà bao nhiêu phần trăm là Phật tử tùng thành, bao nhiêu phần trăm là Phật tử hiện đại, còn lại mấy cái danh từ là Phật tử hoặc là từ quy y thì được bao nhiêu người giờ tâm tìm mưa để như thế nào, bao lâu người đó mới đi cùng một lần, còn người không quy y thì sao? Rồi tiếp vấn đề là sinh xong. Bây giờ chúng ta giải thích tại sao chùa chúng ta có bốn lớp giáo lý mà vẫn còn mặt xong bên trên. Lý do tại sao? Bây giờ nếu như mà trên đó không có bàn xong thì mọi người phải tốn tiền xe đi lên tới bên này, phải không? Mọi người dẫn tổ chức xe đi đi đến trừ chúng ta ra, nhưng mà trong chúng ta cũng thấy là ôm ngọt ra ngoài, có không? Trong chúng ta dẫn có người thì do đó là nếu như người Phật tử đã hiểu biết rồi thì thôi, mà người mà không có hiểu, không phải là Phật tử, người ta chỉ đến chùa để đắc xong thì thay vì người ta phải đi lên tới Tây Ninh để xin cái quẻ xanh đó, nhưng mà chùa chúng ta có thì người ta về để ta đắc xanh. Đầu tiên là ta đi về chùa đắc xanh chứ không phải về chùa đại Phật, nhớ nha. Cái người mà về chùa đắc xanh là khác, người về chùa đại Phật là khác, người về chùa tụng kinh học giáo lý là khác. Cho đó nếu như chùa chúng ta không có cái bàn xanh đó thì những người mà về chùa xin xanh là không có gì này, mà có làm xong đến đó thì mọi người về xin xong là chính, nhưng mà trước khi xin xong cũng lễ Phật. À, cái quan trọng là lễ Phật. Lễ Phật rồi nhìn thấy cái đạo tràng ca chiên, rồi người ta cũng là có phát tâm rất nhiều gì đó để vô cùng tam bảo, nhờ sự phát tâm nè, nhờ cái lễ Phật nè, ít nhiều gì người ta có cái gì về chùa xin xong bao nhiêu lần, sau đó xin quy y trở thành người Phật tử. Trở thành người Phật tử thì không còn xin xong nữa. Đó là cái phương tiện chúng ta phải hiểu cái gì. Chứ đừng có là nhìn vào cái là cứ chấp vào cái đó, cái phản án đó là sai. Giờ đó là trước đây chúng ta có nói, có một người ở dưới Cà Mau, bây giờ cứ hăng hỏi chúng ta một điều, chứ chúng ta phải giải đáp. Bây giờ nếu không đi tâm bảo mà niệm Phật có được Phật Di Đà trước hay không? được không? Nhưng mà người này khăng khăng là không chịu y tam bảo. Hỏi có được trước hay không? Chị trả lời được hay không? Người chưa y tam bảo mà quan tâm niệm Phật cầu nguyện được dạng sanh về thế giới cực lạc thì là được một rước. Còn người mà không chịu quy y, chứ phải là người chưa quy y, không chịu là kẹt, người chưa là kẹt. Giống như chúng ta là mình đã ở giới rồi, mình phạm giới là kẹt, mình phá giới là kẹt. Có những từ đó cần giống như nhau, nhưng mà đừng có là gồm chung hay là thành một. Giống như đất này mấy ngàn, nếu chúng tôi ra ngoài Bắc, chúng tôi dạy ngoài đó, thì có một thầy, mà thầy đó nói một câu mà chúng tôi cười, nhưng mà cố gắng che cái cười này. Chúng tôi hỏi là thầy ở phía dạy phòng ở đây hay là ở trên cái khu nội viện? Thầy này thì có giúp của tôi thôi, dùng cái từ mà từ trời mà cười với miền Bắc, rồi thì miền Nam đỡ hơn chút. Thầy này mới nói là tại miền Bắc là con ông cháu cha không gặp là cứ đồng chí của cháu, của chị này cháu chị kia thôi, thì do đó là nói cách nói chuyện dùng từ cũng làm theo cái cách đó. Thầy này nói chúng tôi là dạ bạch thầy, con là con ở trên mùa gì chứ con không ở dưới này, còn ở đây là cái trụ sở làm gì của con nằm ở đây. Và trụ sở làm gì là cái gì không? Là phòng khách, nghĩa là thị giả của bếp tròn cái phòng khách. Mà nói chúng tôi là cái trụ sở làm gì đó. Cho nên là mới vào chùa dùng cái từ con cái từ ở bên ngoài thôi. Trụ sở làm gì chứ nói là cái văn phòng, có dân phòng đỡ chứ nó là cái trụ sở làm gì đặt ở chỗ này. Đó là hàng ngày phải là trực ở trụ sở đây. Mà nghe câu này tôi cảm thấy tiếc cười. Nhưng mà cũng nén để mà nói chuyện tiếp. Thì trở lại thì chúng ta biết rằng cái chuyện mà cúng sao dạy hạn, cái chuyện mà xin xăm xin khỏe coi ngày giờ gì đó, tất cả những cái đó là không phải một Phật giáo, nó thuộc về tà kiến. Nhưng mà các chùa làm bởi vì nếu như mà mình không làm những cái chuyện này thì những người này nó cũng tìm đến những nơi khác người ta làm. Nhưng mà mình làm cái này để cho mọi người thông qua việc làm này dần dần người ta đến như này, tiếp cận như này. Bây giờ tự hỏi trong đạo tràng chúng ta hiện tại bao nhiêu người mà tự nhiên cái đi chùa xin thanh niên quyền được bao nhiêu người? Rất ít. Mà không có cái gì, một là cái đề này gia đình có một sự trong lúc chúng ta đau buồn như là kinh rồi đi chùa, bước vào chùa cảm thấy cái không gian yên tĩnh rồi chúng ta dần dần chúng ta thấy có những cái gì đó mà chúng ta cần phải giải. Rồi cái thứ hai là thông qua cái việc mà đi chùa mà cũng sao dạy hạn nè, đi chùa cũng sao dạy hạn. Thì mỗi lần đi là ít nhất là cũng có là cung dường tam bảo, cũng có là lễ phật nhờ những cái lễ đó mà dần dần người này được cái phúc duyên. Chúng ta biết là kinh hôm qua mà con nói nếu như có một chúng sinh nào nghe được một cái câu là nam mô phật thì trong tương lai cũng thành phật. Mà cái những cái người này mà ta về đây có cúng dường tam bảo, cũng có lễ phật rồi, thì nhờ cái phúc duyên nó ta đến gần với đạo nhiều hơn, đến với đạo nhiều hơn. Cho nên là mình cũng đừng quá mà nhìn theo cái nhìn sai lầm của mình, cái nhìn cái thấy cái nghĩ sai lầm của mình mà đem cái sự gì khen ra đánh giá, nhất là liên quan tới tâm bảo. Cái gì mà hỏi chúng tôi nói là không bi tâm bảo mà niệm Phật cầu vãng sanh á, bởi vì nói là con thấy là cả nước Việt Nam này không có nơi nào mà tu được chân tâm, bởi vì thấy chùa nào cũng có là cúng sao cũng cầu an cũng này cũng kia, Mà theo trong kinh thì những cái đó là không phải là đạo những lời Phật. Thì nếu cái người mà có cái nhận thức sai lầm như vậy thì người đó có quy y cũng làm sao đắc được cái pháp quy y, vì không nghĩ là cả thế gian này không có gì nào là một vị tăng chân chính, nhưng một vị tăng đúng pháp. Vì với cái suy nghĩ, với cái kiểu của người đó, cái sự chất của người đó là vị nào mà không liên quan tới cầu an, không liên quan tới sau này thì người đó mới là một vị tăng. Thì quan điểm nó hoàn toàn là sai. Như vậy tóm lại, tà kiến đó là chấp theo lối tà, không chân chánh, trái với sự thật, trái với luật nhân quả. Nói một cách khác, tà kiến nghĩa là mê tín dị đoan. Rồi nói rộng thì tà kiến nó gồm có bốn cái món chấp trên. Mà bốn món chấp trên là gì? Bốn món chấp trên là gì? Thân kiến, kiến kiến, kiến khẩu, giới công khẩu. Thì bốn cái thứ đó nó nằm trong tà kiến này. Tánh chất của người có căn bản thiền nặng. Tánh chất của người có căn bản thiền não không giống nhau. Có thứ nhanh nhẹn, có thứ chậm chạp, có thứ mạnh liền, có thứ yếu ớt. Có thứ đâm sâu gốc rễ trong lòng người. Có thứ nằm hơi trên ý thức. Có thứ dễ đứt, dễ dứt trừ, có thứ thì khó tiêu diệt. Vì tính chất không đồng ấy mà Đức Phật đặt cho những cái danh từ khác nhau để phân biệt như là kiết sử, kiến vật, tư vật. Theo chúng ta thì chúng ta chỉ biết người cái căn bản thiền não là đúng rồi. Còn liên quan đến kiết sử, kiến vật, tư vật nó rất là khó. Nói chúng ta nghe, chúng ta về mở tài liệu ra nghe ngẫm đi nữa, chúng ta cũng rất là khó hiểu về cái những cái từ ngữ này. Nhưng mà nó là nằm trong bài học, cho nên chúng tôi nói qua, giới thiệu qua để chúng ta có một cái khái niệm. Ký sự thì người thức phiền não gốc gồm có tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ với cấm thủ tà kiến. Thì mười cái thứ này gọi đó là kiết sử, còn đọc là gọi là thập kiết sử, nghĩa là mười cái kiết sử. Kiết là đối buộc, sử là sai kiến. Mười phiền não này gọi là kiết sử vì chúng có mạnh lực trói buộc đòi hậu tình không cho ra khỏi ba cõi và sai sử chúng sinh phải quay lộn trong dòng sanh tử luân hồi đời này đến đời nọ và phải chịu không biết bao nhiêu điều khổ nạn. Tuy đều có tính chất sai sự trói buộc cả, nhưng người kiết sử này có thứ mạnh, thứ yếu, thứ chậm chạp, thứ mau lẹ, nên Đức Phật chia chúng ra làm hai thứ với hai tên gọi khác nhau là lợi sử và động sử. Chúng ta nhắc lại là chúng ta chỉ nhớ đến năm lúc ban đầu thôi, còn với cái này là hiểu thêm thì tốt, mà không hiểu mà cố gắng hiểu thì càng đâu hiểu. Do đó là nói giới thiệu sơ qua, còn ai muốn mà chú ý nó thì chúng ta về chúng ta mở tài liệu ra để chúng ta suy ngẫm. Đời sự đó là những món phiền não rất lanh lẹ, dễ sanh khởi mà cũng dễ trừ bỏ, như là thân kiến, biên kiến, kiến khổ, giới cấm khổ và tà kiến. Thì năm cái nội dung mà chúng ta học hôm nay gọi đó là đời sự. Còn năm cái nội dung mà ta học ở lần trước là những cái món phiền não nặng nề, chậm chạp, sanh khởi một cách ngấm ngầm, sâu xa nhưng mạnh liệt khó dứt trừ. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi. Năm cái này là rất là khó dứt trừ. Có ai mà nói là mình không tham? Không tham thô thì cũng tham tê. Bây giờ đi học xong đi ra bên ngoài nhìn thấy 2.000 tiền lẻ rớt thì không tham, 100.000 thì có người tham có người không, còn 200, 500 đi mình không suy nghĩ mà lúc đó gì, nhìn xem xung quanh, phải không? Nhìn xem xung quanh có ai hay không, có ai thấy giá trị của một mình hết. Rồi có những cái tài sản lớn hơn, một chiếc nhẫn, một cái gì đó, mình vừa thấy cái hữu tình cái chân đạp lên, đạp lên. Rồi lúc đó là chậm chậm suy nghĩ là bây giờ mình dở chân lên mình lấy, hay là để từ từ là để mọi người đi dẫn hết. Nghĩa là cái tham thô hay là tham tính. Thì có người là có thể là hoàn toàn không tham bất cứ gì của ai, nhưng mà cái tâm có lợi. Có lẽ là không tham cái mà mình thô bên ngoài, nhưng cái tâm vẫn còn tham. Tham danh, tham lợi. Bây giờ hôm nay mà có người chê mình xấu thì thế này, chê mặc áo xấu thì thế này, do đó là có nhiều cái không biết là phải khen như thế này. À, mới vừa đi Vũng Tàu chụp những tấm hình rất đẹp mang về khoe mọi người, mọi người nhìn hình là khen thế này. Ai chụp hình tán ảnh, phải không? Khi chụp hình tán ảnh thì vui, mà nếu chụp hình ăn ảnh nghĩa là trong hình nó đẹp hơn thực tế, cái hình dễ cho bên ngoài xấu hơn, thì do đó là khen, nhưng mà nhầm ý chê bên ngoài xấu hơn cái hình này. Còn nếu mà bây giờ mình thấy mọi người cái tấm hình mình mới vừa chụp mà mọi người đã làm hình này không được đẹp, hình này xấu, thì cái hình như vậy là xấu, chứng tỏ mình ngoài đẹp hơn, thì do đó là tại sao vậy mình lại buồn, thì do đó là cái tham như này. Rồi cái sân, cái si, cái mạng, cái si thì nó đào qua đầu. Thì những cái này thì nó dễ giúp trừ hơn là cái phần lợi sự. Thì năm món này gọi đó là trừ sự. Người học Phật pháp muốn giải thoát tất nhiên phải chặt đứt người thứ dây nhờ xiềng xích này thì chúng ta mới vượt ra được. Thì cái này gọi là kiến sự. Còn kiến vật, chữ kiến vật có hai nghĩa. Một là mê lần này con mang cạp cợp, chỉ tu hành đến địa vị kiến đạo, thấy được, thấy chân lý, thì lúc bây giờ mới đọc được cái sự mê lần này. Còn hai là mê lần này rồi về bầm chồng kiến, nghĩa là chồng chấp, không việc của ý thức đối chịu vô cường, vô ngã mà sinh ra, hay do lòng nghe theo lời khuyên dạy của đạo sư ngoại đạo mà sinh ra. Nói một cách dễ hiểu hơn, kiến hoặc là cái lầm thuộc về mê lý do vọng chấp phân biệt của ý thức sinh ra, đến địa vị kiến đạo là đồng trừ được cái vật này, bởi chúng nó dạy trừ cũng như là bỏ mọc khơi trên mặt đất để dạy pháp thì hết, nên được gọi là phân biệt vật, nghĩa là cái lầm này về phần phân biệt của ý thức. Đó là kiến vật hay phân biệt vật là do mê lý mà sanh và sẽ diệt trừ khi họ được chân lý. Là chúng ta cái nào kiến sự cũng vậy, kiến vật cũng vậy, kiến mà ngộ được chân lý thì chúng ta nói mới diệt trừ được nó. Và cái thứ ba đó là tư vật. Tư vật là trong số 10 thứ tiền não ở trên, trong 4 thứ ăn sâu gốc rễ từ vô tỷ rất khó diệt trừ là tham sân si mạng, gọi là 4 đồ sự thì gọi là tư vật. Theo tân dịch thì tư vật có hai nghĩa. Một là nó ngấm ngầm trở lên do mê muội về sự vật mà sanh, như đối với sự vật ăn mặc ở sanh tham. Rồi sự mê lầm này phải đến địa vị tu đạo mới trừ dứt được. Chúng có thể từ vô thủy đến giờ để có ta là có nó, nó với ta đồng minh một được, nên cũng gọi là câu sân vật. Chúng có tiềm tàng sâu kín và chi phối sai sự chúng ta một cách mạnh liệt, nên hành giả phải hết sức tu trì mới có thể lần hồi trừ được, cũng như cỏ cú phải ra công ngôi đào nhiều lần mới nhổ sạch tận gốc. Tóm lại, tư vật cũng có tên là câu sân vật do sự mê mà sinh ra, và chỉ khi đến địa vị tu đạo mới đón ra được. Như vậy thì 10 cái căn bản phiền não là tham sân si mạng nghi, rồi thân kiến, biên kiến, kiến thủ, dưới góc thủ và tà kiến, nó chia làm 3 là kiến sử, rồi kiến vật và vọng vật. Thì những cái này thì chúng ta muốn diệt trừ được nó thì chúng ta phải là thông hiểu cho đi, không thể có thể thực hành tu tập để giác ngộ, chúng ta mới diệt trừ được nó. Mà khi nào mà chúng ta diệt trừ được nó thì chúng ta mới diệt trừ được cái nguyên nhân sinh ra cái khổ. Bởi vì cái khổ của chúng ta đang ở thế gian hiện tại rồi có tám khổ dạ, và ba khổ đó là những cái căn bản như là chúng ta. Nhưng mà ta cái nguyên nhân để dẫn đến cái khổ đó là từ cái những cái nỗi khổ, nhất là mười cái căn bản phiền não này. Do đó ai muốn mà dứt trừ được những nỗi khổ, được sự an lạc của thế gian thì chúng ta phải là về chúng ta suy nghiệm mười cái căn bản phiền não này. Muốn dứt trừ phải như thế nào? Hay là lâu lâu là khởi lên cái buồn cái giận cái vui, lâu lâu mà không nghe nhà cửa cãi đi thì cũng buồn, nhà lúc nào cũng im cũng hòa hợp cảm thấy buồn, có cửa cãi có gì đó cho vui cửa cũng nhiều, thì nếu muốn như vậy thì giữ một chút nào đó ở lại, còn những cái khác đi chúng ta phải là dần dần rồi trở đi. Thì là bài học hôm nay chúng ta nhìn lại đây.
Thì tôi tài đức gian người, lúc nào cũng